là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thứ 6 ngày 21 tháng 12 hôm nay, sau phản ánh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, nhiều điểm mới, lắm nỗi lo, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ cựu chiến binh Hoàng Đinh Thăng ở thôn Đại Thành, xã Đại Phác, huyện Văn Yên, người luôn tích cực với các phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương và được người dân quý mến, tin yêu, bầu là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian triển khai thi công, đến nay dự án tu bổ tôn tạo và mở rộng khu di tích lịch sử quốc gia lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đang được chủ đầu tư là thành phố Yên Bái và đơn vị trúng thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cuối cùng. Khu di tích lịch sử cấp quốc gia lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái ngày 9 tháng 2 năm 1930 nằm trong khuôn viên công viên Yên Hòa thuộc phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Hiện đang được đầu tư mở rộng, tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí trên 41 tỷ đồng, bao gồm 12 hạng mục chính. Đến nay, công trình này đã thi công đạt 85% khối lượng, trong đó có một số hạng mục như nhà tưởng niệm, nghi môn, nhà thường trực, tường rào bao quanh và một số hạng mục khác hoàn thành trên 90% khối lượng. Dự án cũng sẽ tiến hành tu sửa cải tạo phần lăng mộ và tượng đài, mở rộng khu vực sân vườn, cây xanh, tạo không gian để tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh và thành phố. Thành phố Yên Bái phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án này trước tháng 1 năm 2019 để bàn giao đưa công trình vào khai thác phục vụ khách tham quan.
Tuyến đường Cẩm Ân Mông Sơn có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 24 tỷ đồng, ngân sách huyện đảm nhận 16 tỷ đồng. Tuyến đường Cẩm Ân Mông Sơn, huyện Yên Bình dài trên 9 km được thiết kế tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi. Trên cơ sở nền đường hiện có, các đơn vị thi công sẽ tạo phẳng bù vênh lớp mặt, giải cấp phối đá răm và đổ bê tông xi măng, đồng thời kiên cố các công trình thoát nước và có nắp đậy nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Sau 5 tháng thi công, tuyến đường đã thực hiện được khoảng 20% khối lượng công việc. Theo kế hoạch, đến tháng 9 2019, tuyến đường sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam năm 2018 với chủ đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên vì tương lai giống nòi, Sở Y tế Yên Bái đã triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền, tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội đối với công tác dân số nói chung và chăm sóc sức khỏe vị thanh niên nói riêng. Tổ chức 228 buổi sinh hoạt tại 7 huyện thị thành phố, tổ chức 26 buổi tuyên truyền tại các thôn bản, trên 100 buổi tuyên truyền lồng ghép, nói chuyện chuyên đề, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kiến thức liên quan đến hôn nhân gia đình, kỹ năng sống cho trên 800 lượt người. Phối hợp với các trường tổ chức truyền thông ngoại khóa cho học sinh với chủ đề giáo dục giới tính trẻ vị thành niên, kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thanh niên, thu hút hơn 1.500 học sinh tham gia.
Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Dâng, công nhân công ty cổ phần Yên Xuân. Gia đình chị Nguyễn Thị Dâng, công nhân công ty cổ phần Yên Xuân, hoàn cảnh rất khó khăn. Một mình chị phải nuôi các con ăn học, căn nhà lại đang bị xuống cấp. Với đồng lương eo hẹp, gia đình chị không có khả năng xây sửa lại căn nhà. Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình chị Dâng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ gia đình chị 30 triệu đồng xây nhà máy ấm công đoàn. Công ty cổ phần Yên Xuân cũng đã hỗ trợ toàn bộ gạch để chị xây nhà. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành với tổng diện tích trên 80m². Việc hỗ trợ làm nhà máy ấm công đoàn thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn đối với đời sống của nhân viên chức lao động, đặc biệt là những đoàn viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Vào khoảng 19 giờ 5 phút ngày 19 tháng 12, chị Phan Thị Phương Hảo sinh năm 90, trú tại tổ 34 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, trên đường đưa con đi học ở đường Lê Lai tại tổ 72 phường Yên Ninh thì nhặt được một tệp tiền bị đánh rơi. Ngay sau khi nhận được số tiền, chị Phan Thị Phương Hảo trình báo ngay với lãnh đạo đơn vị Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Yên Bái. Tại đây, đơn vị đã tiến hành kiểm đếm và xác định có 196 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 10 tờ mệnh giá 200.000 đồng, tổng cộng là 100 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong số tiền để trả lại người mất. Được biết, chị Phan Thị Phương Hảo hiện đang là nhân viên cấp dưỡng của Phòng Cảnh sát Cơ động. Đây thực sự là một tấm gương cần được biểu dương và nhân rộng trong cộng đồng xã hội.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban An toàn Giao thông tỉnh, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và các địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế. Tuy nhiên, tai nạn giao thông ở một số địa phương lại có chiều hướng gia tăng. Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu ngành chức năng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Trong đó, các lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường. Người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, xe chưa đăng ký, vượt đèn đỏ, các phương tiện chưa kiểm định an toàn kỹ thuật hoặc xe đã hạn sử dụng, xe khách chở quá số người cho phép, người điều khiển phương tiện thủy không có bằng lái, chở hàng quá tải, các bến đò ngang sông không có giấy phép hoạt động, bến đò không đảm bảo về yêu cầu an toàn kỹ thuật, các phương tiện khai thác cát sỏi trái phép trên sông. Đồng thời rà soát điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thực hiện tốt việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu cho các xe chạy tuyến cố định, quản lý chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn tỉnh thuộc Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tham gia biểu diễn nhiều chương trình văn hóa văn nghệ lớn trong và ngoài tỉnh. Bằng lời ca tiếng hát, câu lạc bộ đã tiếp tục phát huy, gìn giữ truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng cán bộ, hội viên và nhân dân.
Mặc dù đều đã cao tuổi, song các thành viên trong Câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Yên Bái luôn duy trì việc tập luyện tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Phần lớn các thành viên trong câu lạc bộ là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào, Campuchia bảo vệ biên giới phía Bắc và những người yêu quý hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. Điểm chung của họ đều có một niềm đam mê, yêu thích âm nhạc và mong muốn đem những lời ca tiếng hát của mình tới đông đảo công chúng. Ông Ma Quang Minh, thành viên câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Yên Bái nói:
Tôi rất tự hào được tham gia đoàn nghệ thuật. Tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ trong những đợt tập cùng với anh em, cùng đồng đội để tham gia những tiết mục chương trình có ý nghĩa, mang lời ca tiếng hát của những năm tháng xưa ở chiến trường. Những bài ca đi cùng năm tháng mang ý nghĩa cùng đồng chí, đồng đội để xác định xong cuộc sống sau này vui tươi trong tiếng hát, tiếng ca của mình và cùng lao động sản xuất. Làm sao để cuộc sống của các đồng đội, đồng chí ngày một phát triển và đi lên tốt đẹp hơn.
Được thành lập từ cuối năm 2016, đến nay Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Yên Bái có 30 thành viên. Trong tổng số gần 60 chương trình câu lạc bộ đã tham gia biểu diễn thì có hơn 20 buổi phục vụ đại hội, hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Yên Bái. Hơn 30 buổi phục vụ các đơn vị địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các chương trình lớn biểu diễn tiêu biểu phải kể đến như chương trình giao lưu với nước bạn Lào trong chuyến thăm chiến trường xưa khăm muộn, giao lưu với cán bộ chiến sĩ sư đoàn 470 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giao lưu với câu lạc bộ Miền Ban Trắng tại tỉnh Lai Châu và tri ân anh hùng liệt sĩ thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh việc xây dựng phong trào văn nghệ phát triển phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, các thành viên câu lạc bộ còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh, nhất là các phong trào chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, thôn tổ văn hóa. Bà Tống Thị Hiền, phó chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn tỉnh thuộc hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái chia sẻ:
Trong 2 năm qua là chúng tôi hoạt động rất nhiều, tham gia biểu diễn nhiều chương trình sân khấu lớn phục vụ cho các đại hội của hội truyền thống Trường Sơn tỉnh, thành phố và các huyện. Thế trong cái thời gian vừa qua là chúng tôi có một chương trình đi biểu diễn văn nghệ phục vụ cho đại hội của hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Hà Giang, thì được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang và các thủ trưởng trung ương hội đánh giá rất cao về câu lạc bộ của nghệ thuật hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Yên Bái để hướng tới cái kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, ngày mở đường Trường Sơn là ngày 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2018. Thì chúng tôi có một chương trình giao lưu văn nghệ lớn do Trung ương Hội tổ chức. Thì câu lạc bộ Trường Sơn chúng tôi cũng được mời về Hà Nội để giao lưu, và có chương trình giao lưu Hội truyền thống Trường Sơn của 68 tỉnh phía Bắc ấy tổ chức tại Yên Bái. Thì ngay bây giờ là đồng chí Bùi Hòa Bình, Chủ tịch Hội truyền thống đã định hướng và xây dựng kế hoạch để cho chúng tôi chuẩn bị tập luyện chương trình để tới đây là có kết quả.
Ghi nhận và đánh giá hoạt động của câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn tỉnh trong thời gian vừa qua, ông Bùi Hòa Bình, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái cho biết.
Câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn trong hơn một năm qua đã thực hiện trọn vẹn được hai cái nhiệm vụ chiến lược, đó là phát huy giữ gìn truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng và làm tốt công tác nghệ tình đồng đội. Với một cái tinh thần trách nhiệm đó, cho nên câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã được Trung ương Hội, đã được tỉnh hội và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng hai bằng khen trong thời gian vừa qua.
Những hoạt động thiết thực hiệu quả của câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã mang lại đời sống tinh thần phong phú cho các hội viên. Tiếng hát của những người lính Trường Sơn năm xưa góp phần động viên khích lệ cán bộ, hội viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho quê hương, đất nước.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố một số nội dung thay đổi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Trong đó, điều mà học sinh quan tâm nhất là phương thức xét tốt nghiệp Trung học phổ thông. Cụ thể, điểm các bài thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ chiếm 70%, còn lại 30% là điểm trung bình năm lớp 12 của thí sinh, đã khiến không ít học sinh lo lắng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái có trên 300 học sinh khối lớp 12. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức cho học sinh khối lớp 12 ôn tập 3 môn thi gồm toán, văn và ngoại ngữ. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố phương án thi Trung học phổ thông, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và phụ huynh nắm được những điểm mới của kỳ thi năm nay. Trong đó có một số thay đổi ở khâu chấm thi. Điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông gồm 70% điểm trung bình các bài thi Trung học phổ thông quốc gia, cộng 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích. Đây là vấn đề khiến học sinh lo lắng. Em Dương Thu Thảo, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sự thay đổi về cách thức tính điểm cũng như là một số cái thay đổi trong cấu trúc bài thì bản thân em cũng rất lo lắng. Và hiện tại thì ở trên lớp thì các thầy cô đang ôn dần cho bọn em để sắp tới kiểm tra học kỳ 1.
Là giáo viên dạy môn toán, thầy giáo Lê Tuấn Minh, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Về cách thức ra đề tập trung nhiều vào khối lớp 12, cách tính để các em xét tốt nghiệp cũng khác, không phải là lấy 50-50 như năm ngoái. Cho nên cái phần mà các em làm ở bài thi trong cái kỳ thi sắp tới sẽ rất là quan trọng. Nhưng mọi năm thì còn lấy cả điểm lớp 12 để chia ra, nhưng mà năm nay theo dự kiến là sẽ chỉ lấy 30%. Cho nên là cái việc các em làm bài thi ở kỳ thi quốc gia là đóng góp rất là nhiều vào cái quá trình xét tuyển và xét tốt nghiệp.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn điều chỉnh chương trình ôn tập, đồng thời lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm để ôn luyện cho học sinh. Thầy giáo Nguyễn Đức Cường, phụ trách trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói.
Cái điểm thi là 70% và cái điểm học thường xuyên của cháu là 30% thì đây là một cái vấn đề mà nó mới. Nó thay đổi một cách nhanh chóng so với năm học trước là tỷ lệ 50. Chúng tôi là đã sau khi đã có cái tinh thần như vậy thì đã tiến hành là trao đổi với các thầy các cô của nhà trường, tiến hành là ôn tập cho học sinh một cách là kỹ lưỡng để có học sinh có cái kiến thức tốt nhất để bước vào kỳ thi.
Còn tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, năm học này nhà trường có trên 270 học sinh khối lớp 12. Để củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12, từ tháng 10, nhà trường đã lên kế hoạch ôn tập cho học sinh, trong đó những học sinh yếu được nhà trường phụ đạo để giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản. Đối với học sinh khá giỏi, nhà trường tăng cường ôn tập để giúp các em làm quen với kiến thức cao hơn. Hiện nhà trường đang tổ chức ôn tập 3 buổi trên tuần với 3 môn chính. ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố đề minh họa kỳ thi Trung học quốc gia năm 2019, nhà trường đã điều chỉnh phương án ôn tập, đảm bảo phù hợp với từng học sinh. Em Nguyễn Ngọc Tùng Lâm, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói.
Bản thân cháu và các bạn ấy cảm thấy rất là lo lắng, nhưng mà được sự hướng dẫn của thầy cô và các giáo viên trong nhà trường thì cùng với kế hoạch rèn luyện của nhà trường là 3 buổi một tuần các môn toán văn Anh, và chúng cháu đã chuẩn bị cho học kỳ 1. Bộ Giáo dục đã đưa ra những đề thi minh họa thì chúng cháu đã nhận thấy rằng thì đề năm nay thì sát với chương trình lớp 12.
Để tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 12, cô giáo Lưu Thị Hương, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trang bị cho học sinh những cái kiến thức kỹ năng cơ bản nhất của chương trình Trung học phổ thông quốc gia, phục vụ cho kỳ thi hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài thi để các em tránh những cái sai sót khi làm bài thi, định hướng cho các em chọn các cái tổ hợp phù hợp với cái năng nguyện vọng của bản thân. Thì nhà trường đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, cho học sinh và cả cho các bậc phụ huynh để các bậc phụ huynh thấm được những cái thay đổi cũng như những cái đổi mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.
Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương thức, điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm hạn chế những bất cập. Đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp trung học phổ thông, đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và có độ phân hóa. Để chuẩn bị kiến thức và kỹ năng làm bài, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường trung học phổ thông tăng cường ôn tập cho học sinh, hướng dẫn phương án, kỹ năng làm bài, tư vấn định hướng cho học sinh lựa chọn tổ hợp môn thi, phù hợp hướng dẫn học sinh làm quen với các dạng đề thi trung học phổ thông quốc gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến những điểm mới của kỳ thi trung học phổ thông năm 2019 tới học sinh, phụ huynh và xã hội để tạo sự đồng thuận. Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, nhiều điểm mới, lắm nỗi lo do phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đã ngoài 70 tuổi nhưng cựu chiến binh Hoàng Đình Thăng ở thôn Đại Thành, xã Đại Phác, huyện Văn Yên vẫn miệt mài lao động và hăng say tham gia công tác xã hội. Bằng kinh nghiệm của một người lính đã kinh qua trận mạc và được bà con trong thôn tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng dân cư bởi sự tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động bà con hiến đất làm đường, xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh. Ông chính là tấm gương để mọi người học tập và noi theo. Chúng ta cùng gặp gỡ người cựu chiến binh này qua phóng sự sau.
Dù đã tuổi cao, nhưng ông Hoàng Đình Thăng ở xã Đại Phác, huyện Văn Yên vẫn giữ thói quen nghe đài đọc báo hàng ngày để nắm bắt những thông tin thời sự, để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Cũng nhờ nắm bắt thông tin kịp thời mà năm 2016, khi phát hiện một trường hợp đang truyền đạo trái phép tại một số hộ gia đình trên địa bàn, ông đã nhanh chóng thông tin tới chính quyền xã đến ngăn chặn, đồng thời tuyên truyền bà con về những chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, để người dân không bị các đối tượng xấu lợi dụng, ông Thăng kể.
Tức là từ trước đây là không có ai đi vào truyền những cái đạo gì trái phép, mà ngang nhiên có cái bà này vào, như thế là bảo đạo Thiên Long, mà nói toàn là những cái việc mà làm những cái việc nó không phải với cái phong tục tập quán của địa phương. Thế cho nên là anh em bọn tôi chúng tôi cũng phát hiện ra nhanh thôi. Thế từ đó là gọi bên công an rồi chính quyền địa phương, tức là mời ra ngoài trụ sở làm việc.
Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Hoàng Đình Thăng còn có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Là xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015. Xã Đại Phác phải nỗ lực hoàn thiện 19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí làm đường giao thông. Với vai trò là người có uy tín trong thôn, ông Thăng cùng với chi bộ đã vận động bà con trong thôn hiến đất làm đường. Gia đình ông đã tự nguyện hiến hàng chục mét vuông đất, từ đó bà con cũng tự nguyện làm theo. Bà Nguyễn Thị Vậy ở thôn Đại Thành cho biết.
Mở đường rộng ra thì đi cũng dễ, mà đi cũng được khô, đất không đi đường không ướt nữa, thế đi dễ, đi xe máy, xe công nông tractor đi dễ, thì cũng cho vận động các dân người ta cho gia đình cho cắm đất cho họ làm.
Đánh giá về những đóng góp của ông Thăng đối với thôn, ông Hoàng Đình Trường, bí thư chi bộ thôn Đại Thành, xã Đại Phác nói.
Cái dấu ấn này ông Thăng để lại là xuất phát là một đảng viên rất là mẫu mực, ăn thẳng, nói thì mà làm, có nhiều ý kiến rất là xác đáng để góp bổ ích để cho chi ủy chi bộ để thực hiện, đi vận động anh em con cháu trong nhà trong gia đình, đấy, rồi trước hết là từ gia đình của ông ra trước, xong đến từ và đến bà con dân làng.
Là cựu chiến binh đã từng vào sinh ra tử, hơn lúc nào hết phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong con người ông Thăng luôn được phát huy. Chính bởi sự gương mẫu, nhiệt tình, không quản ngại khó khăn, luôn hy sinh lợi ích của cá nhân vì công việc chung của thôn, của xã mà ông được bà con lối xóm tin yêu, bầu là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Chia sẻ về công việc mà ông đang làm cũng như sự tín nhiệm của người dân trong thôn, ông Hoàng Đình Thăng bộc bạch.
Muốn phát huy được cái vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì cái thứ nhất là cần phải nâng cao cái trình độ lý luận, và qua tức là báo của tỉnh này, rồi là tập san dân tộc Yên Bái vùng cao này, rồi tất cả các thứ thì cũng phải nâng cao cái trình độ của mình lên để đáp ứng với cái yêu cầu của xây dựng kinh tế hiện nay. Tôi cảm thấy là qua cái sự đóng góp của mình, thôn bản được như thế, xã được như thế thì tôi cũng thấy phấn khởi lắm. Nên đấy là cái nguyện vọng thì chỉ có thế thôi.
Dẫu tuổi cao, song với lòng nhiệt huyết, ông Thăng đã và đang đóng góp công sức trong việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những người cao tuổi như ông chính là tấm gương sáng để lớp trẻ học tập và noi theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự người cựu chiến binh tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng của phóng viên Đình Nguyên Trần Tiến. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Viết chân tròn trên cát do ca sĩ Thái Bảo thể hiện.
Để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Khởi nghiệp trong thanh niên đang là vấn đề được lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. Chưa bao giờ cụm từ khởi nghiệp, start-up được các bạn trẻ nhắc tới, tìm kiếm thường xuyên và liên tục như hiện nay. Trên thực tế, năm 2016 đã được chính phủ chọn là năm quốc gia khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của mọi thành phần tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thanh niên. Đây chính là mục tiêu và cũng là động lực quan trọng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, thổi bùng khát vọng lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng của thanh niên Việt Nam. Từ đó đến nay, các cấp bộ đoàn hội trong cả nước đã tích cực đề ra nhiều giải pháp nhằm rút ngắn con đường đến thành công cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Tuy nhiên, trong số các start-up được triển khai thời gian qua, chỉ khoảng hơn 10% thành công. Như vậy, tới 90% start-up chưa mang lại hiệu quả. Nguyên nhân là những người trẻ thiếu kinh nghiệm, vốn để phát triển ý tưởng và quan trọng hơn là họ chưa được tiếp sức hỗ trợ một cách tích cực từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Những biểu hiện rõ nhất của điều này là ý tưởng, thị trường, nguồn nhân lực, nguồn vốn, khung pháp lý và cơ sở hạ tầng, giáo dục và đào tạo chưa đồng bộ, sự liên minh liên kết còn lòng lẻo, chưa có một tổ chức đủ mạnh có uy tín đứng ra kết nối các nguồn lực với ý tưởng. Trong khi đó, các giải pháp vẫn còn chưa rõ tính định hướng, chưa đột phá, thiếu sự phối hợp đồng bộ. Đặc biệt, lớp trẻ thiếu kinh nghiệm, thông tin nên không nắm bắt được cơ hội khởi nghiệp và cũng vì thế khó giữ chân được người tài. Rõ ràng, trước cơ hội và cũng là thách thức về xây dựng một môi trường thuận lợi để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, để kiến tạo sân chơi cho các bạn trẻ khởi nghiệp thành công và phát triển, rất cần sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các bộ ngành đoàn thể, nhất là chính quyền các địa phương. Phải thừa nhận rằng, khởi nghiệp là quá trình khó khăn và nhiều rủi ro, nhất là đối với những người trẻ. Để phong trào khởi nghiệp sáng tạo của tuổi trẻ ngày càng thành công, trước hết, mỗi chủ thể khởi nghiệp cần có ý tưởng sáng tạo ra sản phẩm, mang tính đột phá cùng niềm đam mê thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Mặt khác, trong hệ sinh thái khởi nghiệp, cần chú trọng phát huy tốt vai trò của các vườn ươm sáng tạo, các trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp, nhằm tổ chức các hoạt động kết nối vốn, quỹ đầu tư, kết nối thanh niên đến với doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học, công nghệ, xây dựng, phát triển các dự án sáng tạo khởi nghiệp, kết nối gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, đóng góp ý tưởng sáng kiến cho sự phát triển của đất nước giữa thanh niên trong và ngoài nước. Đặc biệt, trên chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan thử thách đó, không thể thiếu vai trò định hướng của nhà nước để gây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp như kết nối hoàn thiện hệ thống pháp lý, hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm, các công cụ để thoái vốn, để các nhà đầu tư yên tâm rót vốn vào các dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên nhằm chắp cánh cho những đam mê, khát vọng khởi nghiệp của tuổi trẻ. trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, tiến trình toàn cầu hóa rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu sẽ là cơ hội tốt để khuyến khích và tạo điều kiện cho thanh niên phát huy năng lực sáng tạo, tham gia khởi nghiệp thành công, tạo ra nhiều việc làm của cải cho xã hội. Bởi vậy, các tổ chức đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần có nhiều chương trình, chính sách để đồng hành, cổ vũ, khuyến khích và tạo sân chơi thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.